Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị. Trong một cái tác phẩm vĩ đại lịch sử văn minh của nhân loại, trong đó trong cái phần khảo sát về lịch sử các tôn giáo, Will Durant đã từng viết như thế này. Khi mà ông khảo cứu về Phật giáo, ông bảo rằng ông lại làm ngạc nhiên để thấy một tôn giáo mà không có một cái vị giáo chủ là thần linh, cũng không thờ phụng một vị thần linh nào, mà lại có thể tồn tại đến cả hơn 2.500 năm. Các tôn giáo, thưa quý vị, sợ gì mà tồn tại ở trong lịch sử loài người, đều nương vào một cái đấng thần linh nào đó, nắm lấy một cái quyền lực siêu nhiên nào đó để cho con người phải phục tùng, để con người ngưỡng vọng. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì không. Ngài xuất hiện giữa đời không nhân danh bất cứ một đấng thần linh nào hết. Ngài không khoác cái chiếc áo thần linh, nắm hết tất cả những quyền lực siêu nhiên để mà ban phạt cho con người ân huệ này hay ân huệ khác. Không, Đức Phật xuất hiện giữa đời trong hình ảnh của một con người, và bằng tất cả những cái nỗ lực phi thường siêu việt, Ngài con người đó đã thành tựu được cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, đã thấy được cái sự thật của tất cả mọi khổ sinh thảm tử ở trong kiếp sống của con người cũng như của chúng sanh vạn loại. Có một lần, có một vị tiên tri trong xã hội Ấn Độ thời của Đức Phật, một hôm trên con đường đi đã nhìn thấy cái dấu vết của những bước chân rất lạ, những bước chân mà ông ta chưa bao giờ thấy của bất cứ một ai hết cả. Ông lần mò theo những bước chân kỳ lạ đó, và cuối cùng những bước chân đó đã dẫn ông đi tới trước hình ảnh của một vị sa môn đang ngồi an nhiên tự tại ở giữa một gốc cây. Vị tiên tri này quỳ trước cái vị sa môn đó mà hỏi rằng: thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài có phải là một vị thánh thần nào ở trên trời hiện xuống hay không? Vị sa môn trả lời: không. Thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài có phải một vị A-tu-la nào không? Vị sa môn trả lời: không. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai vậy? Ngài có phải là con người không? Ngài bảo: không. Nhưng mà vị sa môn bảo thêm thế này: nếu ta là một A-tu-la thì là một A-tu-la giác ngộ. Nếu ta là một con người thì ta là một con người giác ngộ. Nếu ta là một vị thánh, vị thần thì ta là một vị thánh thần giác ngộ. Nói một cách khác, Phật là một chúng sanh giác ngộ mà thôi. Cái mà phân biệt giữa Phật và chúng sanh là gì? Đó là mê và ngộ. Tất cả chúng ta đây, ai không mê quý vị? Mê để mình ôm chấp lấy cái xác thân này của mình, ôm chấp lấy cái bản ngã ở cái con người của mình, để từ đó tạo ra bao nhiêu tội ác trên đời, gây ra bao nhiêu những tranh giành cấu xẻ lẫn nhau ở trong cái cõi đời này đấy. Vì mê mà ta tham dục, vì mê mà ta nuôi thần chuốc thù lẫn nhau, vì mê mà ta ganh ghét đố kỵ đủ thứ hết tất cả. Phật đơn giản đó là một con người giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ được cái lẽ thật của đời sống, giác ngộ những điều mà như chúng ta mới vừa tụng đọc ở trong cái bản kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó quý vị. Phật là một bậc giác ngộ như thế. Mà cái giác ngộ có nghĩa là một con người nhìn ra được sự thật của đời sống. Chúng ta thường nhìn nhưng mà trông gà hóa cuốc. Chúng ta nhìn mà ta nhìn thấy những cái ao ảnh ở trong cuộc đời và ta ôm lấy đuổi theo những ao ảnh đó. Ta không bao giờ nhìn ra được cái sự thật của đời sống hết tất cả. Khổ sinh thảm tử đầy dậy ở chung quanh, nhưng mà có bao giờ ta ý thức về cái khổ đó quý vị? Lịch sử Đức Phật ghi rằng khi mà Ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc, một hôm Đức Phật xin phép phụ vương để được đi ra bên ngoài mà thăm dân tình cho biết. Ra khỏi bốn cửa thành, Đức Phật chạm mặt với cái gì? Ngài nhìn thấy hình ảnh của một ông già đang chống gầy lê từng bước chân mà đi tới. Một người già yếu đuối đang lê từng bước chân đi như vậy. Thái tử lúc bây giờ ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao người này phải già như vậy, tại sao phải chống gầy đi như vậy? Và rồi Ngài tự hỏi rằng, ta đây với cái tuổi trẻ thanh xuân này, rồi sẽ có ngày già như người già này hay không? Người hầu cận lúc bây giờ là xa nặc trả lời, thưa thái tử rồi cũng sẽ già, chứ cụ già kia vậy. Rồi thái tử mình đi qua một cửa thành khác, lại thấy một người bệnh đang nằm co quắp rên xiết đau đớn đủ thứ hết cả. Thái tử tự hỏi, tại sao người này phải bệnh như vậy? Rồi đấy ta có thể bệnh như thế này hay không? Và câu trả lời của Sa Nặc Phật bảo rằng, rồi đấy thái tử cũng sẽ bệnh như người bệnh này đấy, già rồi bệnh. Và cuối cùng thái tử thấy một người chết đang được khiêng đi để mà thiêu xác. Thái tử lại cũng tự hỏi, tại sao người này phải chết? Và rồi ta đây có sẽ chết như thế này không? Câu trả lời vẫn là, thái tử rồi cũng sẽ chết như bao nhiêu người như thế. Già bệnh chết đó là điều gần như không ai có thể tránh thoát được hết cả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, vậy thì cuộc đời này nó có ý nghĩa gì? Nếu có người sinh ra để già, để bệnh, để chết, vậy thì cuộc đời này có ý nghĩa gì? Nếu như cuộc đời nó là già bệnh chết như vậy, thì đâu là cái ý nghĩa chân thật cho cái đời sống này đấy? Cuộc đời như vậy vô nghĩa quá. Và không lẽ ta cứ trôi lăn mãi hoài trong cái việc mà già bệnh chết mà không làm sao thoát ra được? Từ đó núng nẫu ở trong Ngài một cái chí nguyện, phải làm thế nào đi tìm câu trả lời cho những sự thật của khổ sinh thảm tử như thế. Truyền cũng ghi rằng Đức Phật đó, thái tử Tất Đạt Đa đó, đi qua một cửa thành khác và rồi thấy một vị đạo sĩ đang cất bước một cách thong dong, an nhiên giữa đường. Cái hình ảnh của vị đạo sĩ đó đã bắt đầu khắc sâu vào trong tâm trí của thái tử lúc bấy giờ. Và từ đó Ngài khơi dậy một cái ý nguyện muốn từ giã cái cuộc sống dục lạc trong cung vàng điện ngọc, từ giã cuộc sống với vợ đẹp con yêu, từ giã cuộc sống của một bậc đế vương, để muốn đi tìm câu trả lời cho cái sự thật, cái ý nghĩa chân thật của cái đời sống này, đi tìm câu trả lời để làm sao thoát khỏi tất cả những cái khổ sinh thảm tử này cho mình và cho tất cả chúng sanh. Đức Phật đã chạm mặt vào cuộc đời quý vị, và khi mà giáp mặt vào cuộc đời đó, Ngài nhìn ra tất cả những cái sự thật khổ đau của đời sống như thế, từ trong cung vàng điện ngọc, từ về vợ đẹp con yêu, từ trong quyền uy của bậc đế vương, cuộc sống dục lạc đầy đủ hết tất cả, mà Ngài đã bắt đầu nhìn ra được sự thật của những đời sống như thế. Còn chúng ta thưa quý vị, mình sống trong dục lạc. Có bao giờ mình tự hỏi rằng cái khổ nó nằm đâu ở cái dục lạc đâu còn? Không còn. Mình chỉ biết đắm chìm ở trong cái dục lạc, hưởng thụ, sống mà cứ nghĩ rằng mình ai chết cho mình không bao giờ chết. Ai bệnh cho mình không bao giờ bệnh. Ai già chứ mình không bao giờ già nua hết tất cả. Mình sống trong cái u mê như thế. Và vì vậy mà mình cứ chìm đắm mãi hoài ở trong cái biển khổ. Mình đuổi bắt cái ảo ảnh này, đuổi bắt ảo ảnh khác. Nào tiền, nào bạc, nào danh, nào lời, nào đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà cuối cùng thì cái bài học mà con người gánh nhận vẫn chỉ là đau khổ mà thôi. Mình sống trong đau khổ mà mình không ý thức được cái đau khổ của đời sống. Mình sống trong đau khổ mà nhiều khi mình lấy cái đau khổ để mà làm vui. Giống như hình ảnh ở trong kinh Pháp Hoa, những đứa con ở trong ngôi nhà, nhà cửa thì mục nát hết cả rồi, ở trong đó bao nhiêu thú dữ ở trong đó, rồi bốn bề chung quanh lửa cháy, mà mình như những đứa trẻ vẫn tiếp tục vui chơi ở trong cái ngôi nhà đó, mà không bao giờ ý thức được rằng cái ngôi nhà đó rồi sẽ thiêu đốt hết tất cả. Con người mình sống trong cõi đời đắm chìm trong dục lạc, nó cũng giống như vậy quý vị. Biết bao nhiêu kẻ lao thân vào để hưởng thụ dục lạc, để được cuối cùng mình bị thiêu đốt ở trong đó. Cái hình ảnh đó đáng để chúng ta suy gẫm. Thái tử Tất Đạt Đa trong cái tuổi trẻ của mình cũng đã từng đi ra để mà chạm mặt với đời sống. Và ngay trong cái buổi chạm mặt đầu tiên đó, Ngài đã học lấy, nhìn thấy được cái sự thật đau khổ của kiếp người, để từ đó mà nung nấu cái chí nguyện đi tìm câu trả lời cho cái sự thật của đau khổ đó. Tại sao phải già? Tại sao phải bệnh? Tại sao phải chết? Có cái con đường nào để mà thoát khỏi già bệnh chết kia không? Đó chính là cái câu hỏi mà Thái tử Tất Đạt Đa đã nung nấu ở trong lòng của mình khi mà bắt đầu đi ra bốn cửa thành để mà chạm mặt với những cái sự thật khổ đau của đời sống. Mình sống trong đau khổ mà mình ít khi ý thức về đau khổ lắm. Mình chỉ bị ngủ vùi ở trong cái dục lạc cuộc đời, ăn cho thật ngon, ngủ cho thật kỹ, thì chìm đắm ở trong đó mà không bao giờ ý thức được rằng cái già nó sẽ đến với mình, cái chết nó sẽ đến với mình, cái bệnh nó sẽ đến với mình. Và bởi vì mình không chuẩn bị để mà đón nhận những sự thật đó đến, cho nên khi những sự thật đó đến thì mình kêu trời, mình oán đất, mình trách móc, mình hờn dần đủ thứ hết tất cả mọi thứ. Còn như Thái tử Tất Đạt Đa, đức bổn sư chúng ta đó, trong lần đi ra bốn cửa thành chạm mặt với tất cả những sự thật khổ sinh tham tử kiếp người, Ngài đã bắt đầu tự hỏi lấy tại sao con người sinh ra là như thế, và đâu là cái con đường để mà giải thoát khỏi tất cả những khổ sinh tham tử như thế. Phải hiểu một điều, nếu như Đức Phật không giáp mặt với cuộc đời, nếu như những câu hỏi về cái khổ đó không trỗi dậy ở trong tâm thức của Ngài, thì Ngài cũng sẽ ngủ yên ở trên cái ngai vàng đế vương của mình. Ngài vẫn nằm yên ở trong cái cuộc sống dục lạc của mình. Nhưng mà sợ gì Ngài dám dứt bỏ tất cả, bởi vì Ngài ở đây Ngài nung nấu một cái ý nguyện phải đi tìm câu trả lời cho những sự thật này của đời sống. Thực sự ra mà nói, tôn giáo nào cũng sẵn sàng cho con người những câu trả lời hết. Nhưng mà Đức Phật, Ngài không bằng lòng với những câu trả lời của các tôn giáo lúc bấy giờ. Thường người ta trả lời như thế nào về những cái khổ sinh thảm tử quý vị? Hoặc là người ta chủ trương về định mệnh, cho rằng con người sinh ra là phải như vậy, không một ai thoát khỏi được hết. Đó là cái định mệnh, tức là số mệnh đã được an bài, đã được quyết định, mà con người không có thể làm gì để thay đổi được nó hết cả. Nếu một quả thật câu trả lời là như thế, thì quả thật là con người không còn có cái hy vọng cho sự giải thoát, cho sự an lạc chân thật. Cũng có những tôn giáo chủ trương rằng tất cả bao nhiêu những cái khổ sinh thảm tử này đấy là từ ở nơi cái quyền năng của một đấng thần linh tối cao, và con người chỉ việc vấn phục, nhắm mắt mà tôn thờ và cầu nguyện, ngoài ra không có thể làm gì để thay đổi được nó hết tất cả. Thái tử Tất Đạt Đa bây giờ cũng không chấp nhận cái câu trả lời một cách đơn giản, tất cả đều do quyền năng của một đấng thần linh tối cao như thế. Ngài không bằng lòng với những câu trả lời của các tôn giáo như thế, không bằng lòng với câu trả lời của những niềm tin vốn có ở trong cái xã hội Ấn Độ bây giờ, mà ngay cả ở trong loài người nói chung cũng đều là như thế. Cho nên Ngài vứt bỏ hết tất cả, đánh đổi cái tấm thân vương giả, đánh đổi cái ngai vàng, đánh đổi cuộc sống dục lạc, từ bỏ hết tất cả cái đó để mới đi tìm câu trả lời cho những cái sự thật của khổ sinh thảm tử, và đi tìm câu trả lời đâu là con đường để giải thoát mình ra khỏi tất cả những khổ sinh thảm tử này đấy. Và vì vậy cho nên từ đó mà Đức Phật mới dám vứt bỏ hết tất cả để mà đi tu, đi tìm câu trả lời cho những sự thật đó của đời sống. Chỉ một câu chuyện đó để ta thấy một điều, Đức Phật Ngài không bao giờ chủ trương ru ngủ con người ở trong những cái niềm tin mù quáng, không. Và vì vậy cho nên ta có thể nói Đức Phật là con người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật, và dám đánh đổi tất cả để đi tìm chân lý, đi tìm cái sự thật đó. Nếu dứt quả Đức Phật mà không từ bỏ cái cuộc sống dục lạc, nếu mà Đức Phật không từ bỏ cái ngai vàng của bậc đế vương, thì Ngài cũng lắm cũng chỉ là một vị minh quân sống 80 năm giữa cuộc đời, rồi cuối cùng cũng đi qua, triều đại cũng đi qua, chế độ cũng đi qua, và không còn gì để lại hết tất cả. Nhưng mà không, Đức Phật vứt bỏ hết tất cả những cái đó để đi tìm câu trả lời cho cái sự thật của đời sống này. Ngài đã dám bỏ hết tất cả để mà cuối cùng thành tựu được đạo quả, tức là thành tựu được tất cả những gì mà con người, những kẻ đi tìm sự thật, đi tìm chân lý mong cầu. Bỏ tất cả để mà được tất cả, đó là cái bài học ta có thể học được từ ở nơi cuộc đời của Đức Phật quý vị. Còn mình đấy, mình có dám bỏ cái gì tất cả đâu. Ai mà có thể dám bỏ được cái cuộc sống dục lạc, hưởng thụ ngũ dục đầy đủ như thế này? Ai mà dám từ bỏ cái ngai vàng của một bậc đế vương? Thế gian này người ta tranh chấp nhau, thậm chí anh em giết nhau để mà giành lấy ngai vàng, giành lấy quyền lực. Người ta tranh nhau giết nhau để mà tìm kiếm hưởng thụ tất cả những dục lạc ở trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Bổn Sư của chúng ta không, Ngài vứt bỏ tất cả những thứ đó. Cái mà có người mơ ước, cái mà có người tranh giành, cái mà có người chém giết nhau để mà tranh đoạt cho được, những thứ đó Đức Phật vứt bỏ hết tất cả. Cho nên ta có thể nói được rằng cái sự từ bỏ của Đức Phật đó là một sự từ bỏ rất vĩ đại, mà xưa nay hiếm ai có thể từ bỏ được như vậy quý vị. Hiếm có người nào có thể từ bỏ được tất cả những thứ mà con người mơ ước như vậy. Nhưng mà chính nhờ từ bỏ những cái như vậy đó mà Đức Phật đã thành tựu được những gì cao quý nhất mà một con người có thể có được. Nhờ vứt bỏ tất cả cái đó mà cuối cùng Ngài thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề, chứng ngộ được cái sự thật của kiếp người, sự thật của đời sống. Nếu như Đức Phật không từ bỏ thì Ngài cũng nhiệm vị vua như bao nhiêu vị vua khác đã từng đi qua trong lịch sử mà thôi. Nhưng mà chính nhờ vứt bỏ tất cả đó mà Ngài trở thành một bậc giác ngộ, Ngài trở thành một vị Phật, Ngài trở thành một người khai mở cái con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh ở trong cõi đời. Cái vĩ đại của Đức Phật nằm ngay ở cái sự từ bỏ một cách vĩ đại như thế để thành tựu được những gì cao quý nhất như thế. Hãy học lại cái bài học từ bỏ của Phật đó quý vị. Rất có thể mình không từ bỏ được chư Phật, và tôi cũng không dám khuyên quý vị hãy bỏ hết tất cả những cái như Đức Phật đã từ bỏ. Nhưng ít nhất mình phải biết từ bỏ những gì từng trói buộc mình ở trong đau khổ. Hãy từ bỏ đi cái tấm sân hận ở cái con người của mình. Hãy từ bỏ đi những cái giận hờn ở cái con người của mình. Hãy từ bỏ đi cái tâm mà tham dục để mà mong cầu thỏa mãn tất cả mọi thứ vật dục ở trong cuộc sống trụy lạc ăn chơi. Hãy từ bỏ những thứ đó đi. Những cái mà nó làm cho con người mình đau khổ, hãy vứt bỏ những cái đó đi. Hãy học lấy cái bài học của Đức Phật để mình dám từ bỏ những gì mà trói buộc mình ở trong đau khổ đó đi. Và ta có thể thấy rõ một điều, càng từ bỏ bao nhiêu thì con người đó sẽ càng thành tựu bấy nhiêu. Càng vứt bỏ đi bao nhiêu thì con người đó càng nhẹ nhàng, thanh thản bấy nhiêu. Mình sống trong đời gánh là cả một cái gánh nặng. Gánh nặng ở cái thân thể này của mình, gánh nặng với công ăn việc làm của mình, gánh nặng gia đình, gánh nặng đủ thứ hết cả. Mình chưa bao giờ dám có cái khả năng từ bỏ tất cả mọi thứ như thế. Nhưng mà ít nhất mình không từ bỏ được tất cả mọi thứ, thì mình cũng nên từ bỏ những cái gì mà nó trói mình, buộc mình mãi hoài ở trong đau khổ. Không ai bắt mình phải giận cả, hãy bỏ cái giận đó ra ngoài đi. Không ai bắt mình phải tức cả, hãy bỏ cái tức đó đi. Không ai bắt mình phải ôm những cái tham dục ở trong người của mình để mà không bao giờ thỏa mãn được, hãy buông bỏ cái tham dục đó đi. Không ai bắt mình phải gánh tì đố kỵ, hãy buông bỏ cái tâm gánh tì đố kỵ đó đi. Và tôi tin một điều, khi mình buông bỏ được tất cả những cái đó, con người của mình trở nên thanh thản nhẹ nhàng, mình sẽ nếm được cái hạnh phúc an lạc ngay ở trong cuộc sống này. Còn nếu không, dù mình có như thế nào để chăng nữa, mình vẫn chỉ là kẻ sống ở trong đau khổ mà không bao giờ ý thức được về đau khổ hết cả. Hãy quán chiếu thế gian này như kinh Bát Nhã Nhân Giác chúng ta mới vừa tụng đọc đó. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không ngụ ẩm vô ngã, thanh diệt biển gì, hư nguy vô trụ. Hãy quán chiếu cái sự thật của thế gian, cái sự thật ở cái con người của mình đó, để thấy rằng tất cả mọi cái trên đời này chỉ là hư dối, tất cả mọi cái trên đời này chỉ là nhân duyên giả hợp mà có, chẳng có cái gì chân thật mãi mãi ở nơi đó hết tất cả. Hãy quán chiếu như thế, quán chiếu cái vô thường biến dịch đó ngay ở cái con người của mình, ngay cái thân này của mình, ngay đến cái tâm điên đảo mộng tưởng này của mình, ngay ở đến cái cuộc sống hàng ngày của mình. Và mình khi quán chiếu cái đó rồi, mình sẽ có khả năng để mà buông bỏ rất nhiều thứ quý vị. Bởi vì mình không thấy được cuộc đời vô thường, cho nên mình mới ôm chấp đủ thứ hết tất cả. Bởi vì mình không thấy được mọi cái đều là hư dối, cho nên mình muốn chiếm đoạt cái này, chiếm đoạt cái kia, đủ thứ hết tất cả. Ai là người biết quán chiếu sự thật của đời sống, người đó sẽ khả năng để buông bỏ tất cả những gì trói buộc con người ở trong cái đau khổ này. Và đó là cái bài học mà ta có thể học được từ ở nơi Đức Bổn Sư, trong cái việc từ bỏ cái cuộc sống dục lạc của bậc đế vương để trở thành một người đi tìm sự thật của đời sống này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về, tất đạt đa thái tử con vua tịnh phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thường chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org
Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tất đạt đa quyết chí xuất gia tâm đạo. Lìa vua chí.